Chương 586, tứ tượng tỏa linh đại trận. Tuy nhiên, nhìn thấy pho tượng của mình, Tôn Ngộ không nảy ra một ý tưởng khác, vô cùng khả thi. Hắn không am hiểu về trận pháp, dù học đạo với Bồ Đề Tổ Sư hay sau này, hắn cũng không tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này. Chỉ có trận Chu Thiên Tinh đấu là Tôn Ngộ không tương đối quen thuộc. Tuy nhiên, trong đại trận này, bao gồm hàng trăm pháp trận với các chức năng khác nhau, trong đó có trận tứ tượng tỏa linh. Trận tứ tượng tỏa linh không phải là trận pháp cao cấp, các bố trí và chức năng cũng đơn giản, đối với nhiều người, nó không có tác dụng gì lớn, chỉ đơn giản là tăng nồng độ linh khí trong khu vực khi tu luyện. Nhưng với Tôn Ngộ Không, trận pháp này lại vô cùng thích hợp. Người bình thường sử dụng linh thạch làm trận nhãn, nhưng Tôn Ngộ Không lại dùng trấn giới thiên bi làm trận nhãn tứ phương. Sự khác biệt là vô cùng lớn. Bốn khối trấn giới thiên bi tuy không phải là thiên bi chân chính, nhưng ẩn chứa sức sống và lực lượng tạo hóa khổng lồ, đồng thời sở hữu một phần uy năng của thiên bi thực sự. Nhờ thí luyện tồn thiên giới, ngữ linh giả đã bỏ vốn gốc, nhưng cuối cùng tất cả đều trở thành lợi ích của Tôn Ngộ Không. Đầu tiên, hắn chôn bốn khối trấn giới thiên bi khác nhau ở bốn hướng của Hoa Quả Sơn, sâu dưới lòng đất ngàn mét. Lý do chôn sâu như vậy là: thứ nhất, lo ngại có người vô tình phát hiện và đánh cắp thiên bi, phá hủy đại trận, vị trí ngàn mét dưới lòng đất ít người qua lại. Thứ hai, Tôn Ngộ Không không chỉ muốn Hoa Quả Sơn trở thành nơi tụ tập linh khí, mà còn muốn bản cổ giới có cơ hội tiến hóa. Hiện tại bản cổ giới không có thiên đạo, muốn thăng cấp thành trung cấp thế giới, chỉ cần linh khí của thế giới này đạt đến mức độ của thế giới trung cấp, sẽ thành công thăng cấp dưới sự trợ giúp của quy tắc vũ trụ. Khi đó, thiên đạo mới sẽ sinh thành, mặc dù trước đây thiên đạo của bản cổ giới bị lây nhiễm và sinh ra ý thức tự chủ, dẫn đến nhiều chuyện xảy ra. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Mỗi thế giới đều cần thiên đạo để duy trì sự phát triển trật tự. Nếu không có thiên đạo, mọi thứ sẽ dần trở nên hỗn loạn. May mắn thay, bàn cổ giới có triêu bát giới, vượt qua giới hạn thông thường của tiểu thế giới, nên không bị hỗn loạn vì mất đi thiên đạo. Nói một cách nào đó, triêu bát giới đã thay thế thiên đạo, chôn xong bốn khối trấn giới thiên bi. Tôn Ngộ Không vẫn không yên tâm. Hắn sử dụng thần thông thời gian mở ra một không gian độc lập nhỏ bên cạnh mỗi khối thiên bi. Không gian này tồn tại trong bàn cổ giới và được kết nối với không gian chính. Sau đó Tôn Ngộ Không đặt thiên bi vào trong, bốn khối thiên bi như vậy biến mất khỏi bàn cổ giới, nhưng vẫn giữ nguyên tác dụng. Xem ai có thể tìm được, hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười thầm. Trận nhãn đã thiết lập xong, tiếp theo là xây dựng trận văn. Nhưng dùng vật liệu gì mới tốt? Đây tứ tượng tỏa linh đại trận ban đầu không cần trận văn, nhưng Tôn Ngộ Không đã mở rộng nó thành siêu cấp đại trận. Do đó cần có trận văn để kết nối các phần lại với nhau. Suy nghĩ một lúc, Tôn Ngộ Không lấy ra một ấm trà nhỏ tinh xảo từ trong không gian bí ẩn. Cái ấm trà này là hắn lấy được từ Thủy Tinh Cung ở Tuần Thiên Giới. Định, Linh Sa, hắc hắc. Đây chính là bảo bối, bên trong ấm trà nhỏ, không phải là nước trà mà là một loại cát, tên là Định Linh Sa. Loại cát này có khả năng giam cầm và lưu trữ linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Một hạt Định Linh Sa có thể lưu trữ và phong tỏa linh lực của cường giả từ hợp đạo đến hóa đạo. Định Linh Sa vốn được dùng để luyện chế pháp bảo phong ấn, nhưng Tôn Ngộ Không lại dùng nó làm trận văn cho tỏa linh đại trận. Đây quả thực là phung phí của trời, nhưng những thứ này vốn không thuộc về hắn, nên hắn không hề đau lòng. Vì Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không sẵn sàng làm mọi thứ. Hắn đặt Định Linh Sa theo khoảng cách ngàn mét, đối liền bốn khối trấn giới thiên bi thành hình vuông. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng dùng Định Linh Sa để hoàn thành trận văn không quá phức tạp bên dưới. Thiết lập mắt trận hoàn thành, xây dựng trận văn hoàn tất, chỉ còn một bước cuối cùng. Hắc hắc, ta lão Tôn quả nhiên là thiên tài. Tôn Ngộ Không nói xong, trực tiếp bay về vị trí Thủy Liêm Động trước sườn núi Hoa Quả Sơn. Khi Tôn Ngộ Không xuống núi, đám yêu tộc tụ tập trước đó đã tản đi. Bằng Ma Vương vốn muốn cho yêu tộc chiêm ngưỡng phong thái của Tôn Ngộ Không, nhưng bị hắn ngăn cản, Bằng Ma Vương đành bất đắc dĩ để yêu tộc tản đi. Chỉ còn lại năm người họ cùng Tôn Ngộ Không. Về phần hậu tộc, những con khỉ nhỏ hoặc sinh ra sau khi Tôn Ngộ Không đi đều đã tản đi. Chỉ còn lại 20 mấy con khỉ già đi theo hắn. 20 mấy con khỉ già này đều đã tồn tại từ khi Tôn Ngộ Không xuất thế, do Tôn Ngộ Không đã xóa sổ sinh tử trong địa phủ, nên những con khỉ này không già đi theo thời gian. Tuy trường sinh bất lão, nhưng không đồng nghĩa với bất tử. Sau nhiều kiếp nạn tại Hoa Quả Sơn, chỉ còn lại 20 mấy con khỉ trong số những con khỉ đã bị xóa tên khỏi sổ sinh tử năm xưa. Dù đã ngàn năm trôi qua, tuy trường sinh bất lão, tu vi của họ vẫn rất thấp. Nhìn thấy 20 mấy con khỉ già cùng Bằng Ma Vương và những người khác đang chờ mình, Tôn Ngộ Không cười ha ha, đợi ta một chút, còn một bước cuối cùng. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã bay lên đỉnh đầu pho tượng đá xanh của mình, lấy ra kim cô bổng và bắt đầu khắc những ký hiệu kỳ dị lên đó. Những ký hiệu này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vừa khắc, Tôn Ngộ Không vừa lẩm bẩm, đầu tiên là sinh mệnh tẩy lễ trong hỗn độn ngũ quyết, đây là nền tảng cơ bản nhất. Sau đó là hoán linh trong cửu tắc quyết, phải khắc ở vị trí trung tâm nhất. Cứ như vậy, sau khi đại trận mở ra, pho tượng này sẽ trở thành trung tâm của đại trận, thu hút toàn bộ linh khí về đây, sinh mệnh tẩy lễ cộng thêm hoán linh, hắc hắc. Đến lúc đó sẽ khiến mọi người kinh ngạc, khắc xong tất cả ký hiệu, Tôn Ngộ Không nhỏ một dơi lên đó, sau đó xoay người bay xuống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lá cờ lớn bên cạnh, lòng hắn khẽ động, tay nhoáng lên, một lá cờ xanh cao hơn 2 mét xuất hiện trong tay. Hồng Trạch Kỳ, đây là món quà của Nguyệt Hoàng Tuyền. Tôn Ngộ Không vốn tưởng rằng lá cờ này không có tác dụng gì với mình, nhưng không ngờ nó lại hữu ích vào lúc này. Nói xong, Tôn Ngộ Không đặt Hồng Trạch Kỳ trong tay lên cột cờ Tề Thiên Đại Thánh cao bằng bản thân. Lá cờ xanh lập tức hóa thành một luồng sáng màu xanh dung hợp vào Tề Thiên Đại Thánh Kỳ. Tuy nhiên, sau khi dung hợp, Tề Thiên Đại Thánh Kỳ không có bất kỳ biến đổi nào. Nhưng Tôn Ngộ Không biết rằng mình đã thành công. Với sự bảo vệ của Hồng Trạch Kỳ, Hoa Quả Sơn sẽ dần dần trở thành trung tâm của khí vận bản cổ giới. Và vùng đất này cũng sẽ trở nên vô cùng kiên cố. Có Hồng Trạch Kỳ bảo vệ, Hoa Quả Sơn sẽ trở thành bất khả xâm phạm, hoàn thành tất cả mọi việc. Tôn Ngộ Không cùng mọi người đi vào Thủy Liêm Động. Nơi đây so với trước đây gần như không có gì thay đổi, khiến Tôn Ngộ Không không khỏi một phen cảm khái. Suốt 3 ngày, Tôn Ngộ Không không rời khỏi Hoa Quả Sơn một bước. Ban ngày, hắn cùng Bằng Ma Vương, Hầu Tử Hầu Tôn, Phạm Hinh và các yêu quái khác vui chơi khắp nơi. Buổi tối, họ cùng nhau uống rượu, ăn thịt, ca hát nhảy múa, vô cùng náo nhiệt. Đây là những ngày tháng thoải mái nhất của Tôn Ngộ Không kể từ khi đi Tây Thiên lấy kinh. Hắn không cần phải lo lắng mưu mô quỷ kế, không cần lo lắng kẻ địch, chỉ cần tận hưởng niềm vui ăn uống và vui chơi. Ba ngày này cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Phạm Hinh kể từ khi hóa hình. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không quên mục đích của mình. Vào ngày thứ tư trở lại Hoa Quả Sơn, hắn một mình lên đường. Mọi người đều không muốn hắn đi, nhưng Tôn Ngộ Không kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, Diệp Tử và Diệp Vô lại ở lại Hoa Quả Sơn. Tính cách của hai người, họ vốn rất hào sảng, chỉ sau một bữa rượu đã trở nên thân thiết với mọi người. Hơn nữa, Diệp Tử và Diệp Vô vốn là yêu quái, nên càng dễ dàng hòa nhập với mọi người. Bằng Ma Vương thậm chí còn đề nghị Tôn Ngộ Không mang Ngưu Ma Vương về và muốn cùng Diệp Tử, Diệp Vô và Dương Tiễn Kết, nghĩa huynh đệ,